Thông báo: xin kính mời quý đồng hương Phật tử về tham dự lễ hội Vesak 2552 để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Liễu Quán tổ chức vào ngày thứ Bảy 10 tây tháng 5 năm 2008 từ 2 giờ trưa đến 10 giờ chiều tại tiền đình tòa thị sảnh thành phố San Jose. 2 giờ trưa các gian hàng trò chơi do hội ICANN tổ chức, 4 giờ chiều thiết đãi cơm chay, 5 giờ 30 nghi lễ chính thức với lễ rước Phật, tắm Phật, cầu nguyện. Đặc biệt văn nghệ mừng Phật đản với ca sĩ Ái Vân, Quang Tuấn, Gia Huy, các em Xuân Tiên, Thiên Thảo và ban nhạc The Passion. Vào cửa miễn phí, tùy ý cúng dường để giúp phần tổ chức. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Liễu Quán 408-272-5765, 272-5765 hoặc là ICANN 408-509-1958, 509-1958.
Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICANN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Quyên xin kính chúc quý vị một tối Chủ nhật thật là yên ấm bên gia đình. Và trong tuần lễ này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với Đại Đức Thích Pháp Chơn về vấn đề xây dựng nền tảng tâm linh theo cái nhìn của Phật giáo và một trong những cách mà chúng ta có thể hướng dẫn con em trong việc xây dựng nền tảng tâm linh là bắt đầu hướng dẫn giới thiệu cho con em mình đến với cái văn hóa Phật giáo, đến với những sinh hoạt Phật giáo qua những buổi lễ như là lễ Phật đản sắp tới đây. Sẽ do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán và Hội Thiện nguyện ICANN tổ chức vào ngày 10 tây tháng 7 năm 2008 tại tiền đình tòa thị sảnh thành phố San Jose từ 2 giờ trưa cho đến 10 giờ tối. Rất mong quý vị sẽ đến đông đủ để mà tham dự, ủng hộ cho chương trình và cũng như là vui chơi với con cháu của mình trong trọn một ngày. Mọi đóng góp ý kiến cho chương trình phát thanh xin quý vị gọi về số điện thoại 408-509-8025, 509-8025 và chi tiết liên lạc về phần ngày Phật đản 509-1958, 509-1958. Và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay Quyên xin... Quyên rất là hân hạnh và xin được rất là trân trọng kính giới thiệu đến quý vị Đại Đức Thích Pháp Chơn là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán ở San Jose và cũng là chủ tịch của Hội Thiện nguyện ICANN. Thầy Pháp Chơn sẽ đến với chúng ta trong chương trình hôm nay để mà chia sẻ với chúng ta một đôi điều về vấn đề tâm linh, làm sao mà xây dựng nền tảng tâm linh cho con mình và cái tâm linh đó nó quan trọng như thế nào đối với con người của chúng ta trong suốt cả cuộc đời mình và cũng như là trong những năm đầu đời. Thưa con xin kính chào thầy Pháp Chơn.
Thầy chào Quyên và chào tất cả các vị thính giả đang nghe đài của chương trình First Five Hội Thiện nguyện ICANN.
Và Quyên cũng xin giới thiệu đến quý vị em Thiện Nguyễn.
Dạ, cảm ơn chị Quyên và chào thầy.
Dạ, thì Thiện là điều phối viên của chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh và hôm nay Thiện sẽ cùng với Quyên để mà di chuyển với thầy và Thiện cũng có một vài câu hỏi rất là mong được thầy hướng dẫn và giải thích cho. Dạ thưa thầy, thì đầu tiên con xin được hỏi là cái vấn đề tâm linh nó là cái gì trong trong cái tâm lý, trong cái ký ức, trong cái trí huệ của con người và tại sao mà mình nói là nền tảng tâm linh rất là quan trọng trong một cái cuộc sống này?
Thật ra trong cuộc đời của chúng ta không phải là cái vật chất không, hay là không phải cái xác thân giả tạo này không, mà cái sâu thẳm bên trong của con người một cái đòi hỏi gì cao hơn cái vật chất về cái xác thân này đó, thì cái bên trong đó có thể gọi là tâm linh.
Tức là ai cũng có cái hướng đi đó.
Và cái tâm linh đó đó là một cái gì đó, là con người hướng đến cái sự hạnh phúc và cái sự gọi là hoàn hảo cho một con người, đó là tâm linh. À, theo cái sự và cái khát khao ước vọng để trở thành một cái con người chân thiện mỹ, thì đó là cái nền tảng tâm linh.
Đó là tâm linh.
Đó là tâm linh.
Và như vậy thì cái tâm linh đó nó quan trọng đối với cái cuộc sống con người như thế nào thưa này?
Nó rất quan trọng, bởi vì có những người quý vị có thể thấy rằng đó, họ có được nhà cửa, tiền bạc, có được những cái thứ vật chất ở bên ngoài của cuộc đời, nhưng mà họ không có một cái chiều sâu thẳm của tâm linh đó, thì họ vẫn khổ như thường. Có biết bao nhiêu người là sau khi giàu có của rồi, họ cũng phải là mỗi đêm họ đi ngủ đó, họ cũng phải uống thuốc ngủ để mà thuốc an thần để mà ngủ. Trong lúc đó các tờ báo như là Time của Mỹ đó, đã có một những cái bài nhận định rằng nếu có một người nào đó họ biết thực tập về đi chùa hay đi nhà thờ đó, thì người đó có cái đời sống hạnh phúc hơn. Thì qua đó đó chúng ta thấy là không phải là cái chuyện vật chất không, mà chúng ta thấy rằng là cái đời sống tinh thần. Có nghĩa là vật chất á, là để nuôi dưỡng cái thân, còn tâm linh á, là để nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Cho nên nếu có tâm thân mà không có tinh thần thì chúng ta sẽ bị mất mát rất nhiều, giống như hai cánh tay mà một cánh tay bị gãy như vậy đó. Cho nên cái đời sống tâm linh rất là cần thiết đối với con người.
Như vậy thì xây dựng nền tảng tâm linh đó thưa thầy, đây chúng ta là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, thì mình nói về việc nuôi dạy con trẻ, nhất là trong năm đầu đời. Nhưng mà con nghĩ riêng về vấn đề tôn giáo thì chắc là mình cũng phải cho đến 7-8 tuổi, 9-10 tuổi. Thì con muốn hỏi là làm cách nào để mà cha mẹ giúp con cái xây dựng nền tảng tâm linh? Và có thể là trước đâu đó thì con muốn hỏi một câu nữa là mình xây dựng nền tảng tâm linh á, có cần phải đặt trên tôn giáo hay là không? Tại vì có một người muốn có hỏi con, tôi nhà tôi không có đạo nào hết á, đến Tết thì đi chùa, rồi bình thường thì thờ ông bà như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng mong muốn cho con tôi có nền tảng tâm linh, nhưng mà tôi không có theo đạo nào hết. Thì như vậy câu hỏi đặt ra là mình xây dựng nền tảng tâm linh, có thể nào xây dựng nền tảng tâm linh mà không cần đến tôn giáo không ạ?
Mình có thể nhìn thấy rằng là cái xây dựng cái đời sống tâm linh á, nó cần có một cái tôn giáo để mà nương tựa. Và khi mà con người đó mà có một cái guiding, có một cái hướng dẫn đó của các bậc thầy tâm linh hay là bậc thầy giác ngộ đó, thì con người đó sẽ đi đúng đường, đúng hướng hơn. Còn nếu không á, mà nếu mình nói tôi cứ ở tốt, tôi không làm hại gì cho ai hết á, nhưng mình đâu có biết được đâu, mình không có xác quyết được cái niềm tin của mình đó, thì mình sẽ bị lung lay ở giữa thương trường của mình. Có nghĩa là ở giữa xã hội đó, nếu mình nói là mình không có cái niềm tin tôn giáo hay là mình không có cái đời sống tâm linh của tôn giáo, thì có thể mình đừng đâu, mình có thể chụp và vào đó lấy.
Thầy có thể cho con ví dụ cụ thể hơn?
Ví dụ là chẳng hạn như là một người đó gọi là nói rằng là tôi không có cái niềm tin vào tôn giáo nào cả. Họ có thể nói rằng là thôi theo tôn giáo nào cũng tốt, cho nên nhưng mà tôi, đối với tôi đó thì tôi không có theo cái tôn giáo nào cả, nhưng mà miễn sao tôi ăn lành, ăn hiền, ở lành là được rồi. Nhưng mà con người có những lúc đó không phải là họ bình thường như vậy đâu, nhưng mà đến những lúc nào đó, những cái gì mà với cái cá nhân của họ đó mà họ không thể nào có thể giải quyết được vấn đề đó, khi con người không có từ họ về cái trí tuệ của họ, về cái khả năng của họ, họ không thể nào giải quyết được cái vấn đề đó,
tức là bế tắc.
Cái bế tắc đó, thì cái con đường họ đi đến đó, đó là con đường tâm linh và con đường tôn giáo để có thể giúp họ được. Bởi vì có rất là nhiều người họ thành công ở giữa đời lắm, nhưng mà cái sự thành công đó họ không phải là họ có thể là cứ dài dài với họ như vậy. Có những lúc nào đó họ gặp những cái khó khăn, những cái bất trắc, mà rồi họ sẽ khổ đau vô cùng. Và khi mà họ khổ đau như vậy đó, mà họ không có cái nền tảng tôn giáo thì họ càng khổ đau hơn. Nếu có một người mà có cái nền tảng tôn giáo, có cái nền tảng về tâm linh đó, thì họ trở lại với cái nền tảng tâm linh đó để họ cầu nguyện hoặc là họ thực tập. Và ngay những cái lúc đó, trước khi mà họ gặp những cái tai ương, cái hoạn nạn hay là những cái khó khăn đó đó, họ đã thực tập rồi đó, thì đến giờ phút đó đó, cái nền tảng tâm linh đó sẽ giúp cho họ bật cái khổ của họ đi. À, còn những người á, ví dụ như nói là tôi không theo cái tôn giáo nào cả đó, thì những cái người đó đó có thể là họ sẽ đến một lúc nào đó họ sẽ khát khao, trong tâm tư của họ có một cái niềm khát khao không biết rằng đó là mình sẽ đi vào cái con đường nào, có nghĩa là cái khát khao của họ, có những cái khát khao khát vọng của họ đó.
Yeah.
Đó. Rồi bắt đầu họ mới là chụp vào ông thần, chụp vào cây đa, chụp vào những cái người gọi là mê tín dị đoan. Như vậy đó, để họ bám víu vào đó.
Yeah.
Vào ông thần, ông thánh nào, một người nào đó.
Tức là như con, khi mà thầy con nghe thầy nói thì con liên tưởng đến hai cái chữ lòng tin. Dường như giống như hồi nãy thầy dùng cái chữ, một chữ là nương tựa. Rồi bây giờ nghe thí dụ như thầy nói là bám vào ông thần, bà thánh nào đó, nhưng mà dường như là giống như là lúc họ bế tắc, họ muốn tìm đường ra, nó như có một cái gì giống như là người ta đi tìm một cái lòng tin hả thầy? Như vậy thì cái nền tảng tâm linh mình có thể nói là nó là xây dựng cho mình một cái lòng tin.
Mình phải cần có phải có một cái lòng tin vững chắc. Mà lòng tin đó đó là vững lòng tin vào các cái bậc giác ngộ.
Yeah.
Các bậc giác ngộ, các bậc có trí tuệ. Cho nên trong trong đạo Phật á, khi mà nói là cái người trở về nương tựa Phật đó, thì gọi là khi mà con trở về nương tựa Phật, thì Đức Phật không phải là một vị thần linh hay là một vị lãnh tụ của một tôn giáo, mà Đức Phật là một bậc thầy, một bậc đạo sư đã chứng ngộ, đã giác ngộ, là cái người mà sẽ dẫn dắt mình đi trên con đường giác ngộ đó. Và cái thứ hai là khi nương tựa vào Pháp đó, thì không nương tựa vào những cái chủ thuyết tổn hại. Có những người khi mà họ bế tắc trong cuộc đời đó, đó họ tin tưởng vào có một cái đấng cứu rỗi nào đó. Mình có thể thấy rằng là ở Mỹ đây, cách đây mấy chục năm, mười mấy năm đó, ở tại Texas, mình có thể thấy rằng họ tin vào một cái chủ thuyết, và để rồi họ nói rằng là còn vài phút nữa đó sẽ là tận thế. Cho nên họ mặc vào, họ những cái người mà tin tưởng ở trong cái code đó đó, thì họ mặc áo đen hết, họ tự vẫn. Thì như vậy là đối với đạo Phật thì không tin tưởng vào một cái chủ thuyết gây đau khổ cho con người đó. Cho nên khi mình chọn lựa một cái niềm tin tôn giáo, mình phải chọn lựa vào cái niềm tin tôn giáo không đưa đến cái sự một cái giáo lý không đưa đến cái sự tổn hại cho mình, cho người và cho cái xã hội. Mà kể từ đó đó, cái niềm tin cũng rất là quan trọng. Cái người có cái niềm tin đó, họ có sức sống hơn là người không có niềm tin. Họ có cái sức sống hơn. Ví dụ như có một người con, họ đang tự nhiên thuộc về tuổi trẻ như vậy, người con của mình chết, họ thấy chơ vơ, họ thấy gọi là hoàn toàn bất lực trước cái đó, thì họ trở về lại về niềm tin tôn giáo. Thì họ trở về đó là học được những cái bài học mà họ đã học được từ giáo pháp của Đức Phật. Cuộc đời Phật là vô thường, tất cả những cái gì chế độ nào rồi cũng dễ sụp đổ, những cái cấu tạo của bốn đài là đất nước gió lửa nó sẽ đều tan rã. Do vậy đó, họ chấp nhận cái lý vô thường đó, họ chấp nhận cái giáo lý mà họ đã học đó, thì họ có thể dễ dàng hơn để đối diện với cái sự khổ đau khi có một người con của họ đã chết hay một người thân của họ mới vừa ra đời.
Thành ra lúc đó nếu mà những cái người mà xây dựng nền tảng tâm linh mà gọi là không có tôn giáo, thì tuy là họ là người ăn hiền ở lành, nhưng mà những cái lúc mà đau khổ
vâng.
cũng như vậy đó, là họ không có một cái chỗ nào
để họ nương tựa.
Để họ nương tựa.
Dạ, vâng.
Mà cái niềm tin đó đó thưa thầy, nếu mà mình nói theo đời không á, thì mình nói là một con người mà muốn có cái sức mạnh, cái khả năng, cái energy để mà làm việc và cái những cái khả năng để mà thành công, thì người ta phải có cái lòng tự tin. Thì thưa thầy, cái niềm tin tôn giáo đó nó có giúp gì cho một con người họ có cái lòng tự tin hay không, và nhất là đối với các em nhỏ đó thưa thầy, thì thầy thấy như thế nào?
Riêng cá nhân của chính bản thân chúng tôi thôi, thì khi còn nhỏ đó, thì khi mình có niềm tin đó, thì mình cũng là thành công lắm. Bởi vì có một lần khi hồi nhỏ là được cha mẹ đưa đến chùa, nói con lạy Phật đi, rồi Phật gia hộ cho con học giỏi.
Yeah.
Mình tin tưởng cái điều đó, con cứ lạy Phật đi. Rồi mỗi lần cầu nguyện trước Phật á, con cầu nguyện con cầu nguyện sao? Con cầu nguyện ba mẹ mình dạy cho mình vậy đó. Con cầu nguyện cho con có hiểu về cha mẹ. Con cầu nguyện cho ba mẹ được sức khỏe để nuôi con. Những cái lời rất là đơn giản như vậy. Hay là con lạy Phật, Phật gia hộ cho con được học giỏi, ngoan. Thì khi mà mình được huân tập như vậy đó, thì khi mình lớn lên á, mình đi theo con đường đó, mặc dù á, mình học chưa được giỏi như người khác, nhưng mình sẽ có được cái guiding. Chưa nói đến cái chuyện là mình successful như thế nào, cái thành công của mình như thế nào, nhưng mà ít nhất mình đã xây dựng được cái niềm tin ở ngay ở trong trong đó. Còn những người mà giống như là họ người lớn ở bên ngoài đó, thì họ có cái niềm tin, cái niềm tin để mà thành công ở trong cái công việc làm ăn, cái niềm tin gì đó đó. Nhưng mà họ chỉ niềm tin như vậy thôi đó. Nhưng mà khi mà họ có niềm tin vậy đó, mà họ không có cái niềm tin của nền tảng tôn giáo đó, mà khi cái niềm tin họ nói rằng là họ sẽ làm cái business đó, sẽ là đạt được một cái số tiền như vậy, nhưng mà khi họ không đạt được hay họ thất bại, họ sẽ khổ đau. Cho nên có được cái niềm tin về tôn giáo đó, thì khi họ cố gắng làm đi, nhưng mà cái thành công hay thất bại đó họ không còn màng nữa. Chứ còn họ niềm tin mà nếu họ không có cái nền tảng của niềm tin mà trong tôn giáo đó, thì họ sẽ bị một cái là khi họ thất bại họ sẽ khổ đau.
Thưa thầy, con muốn hỏi là trong bao nhiêu năm qua mà thầy tiếp xúc rất là nhiều Phật tử từ tất cả các lứa tuổi, thì không biết là trong cái tâm lý, trong cái lý trí, trong cái tâm sâu thẳm, trong cái tâm tư của mình đó, ở cái lứa tuổi nào thì con người người ta lại bắt đầu lưu tâm để mà tìm về với tôn giáo, thưa thầy?
Cách đây khi mà chúng tôi mới bước qua đó, bước qua Mỹ đó, cách đây khoảng hơn 10 năm, thì chúng tôi thấy rằng đó là cái lứa tuổi mà đi đến chùa đó là cái lứa tuổi lớn tuổi, là từ 60-65,
tức là xong rồi đó,
xong rồi đó,
về hưu rồi,
về hưu rồi đó, thì là người ta trở về về đi tìm về cái sự tụng kinh lễ bái cầu nguyện. Nhưng mà đặc biệt đó là mấy năm gần lại đây, chúng tôi thấy là lớp trẻ thanh niên trở về chùa rất là nhiều, và họ khát vọng một cái niềm tin ở trong đó. Hoặc là có những cái lứa tuổi như là có thể là học xong đại học rồi, có được một đứa con, hai đứa con rồi, thì họ khi họ đã gọi là cái công dân của họ cũng tạm yên ổn, cái đời sống của họ tạm yên ổn, thì họ trở về với cái niềm tin tôn giáo đó. Thì mình thấy giống như là cái triangle đó, như một cái tam giác. Thì đầu tiên đó là con người là về cái phải lo đối chọi về cái vật chất đời sống. Rồi khi mà vật chất xong á, thì họ có cái đời sống rồi đó, họ lên cái gọi là label, cái tên tuổi của họ. Nhưng mà khi mà lên thêm một chút nữa đó, họ có đầy đủ tiền rồi này, họ có đầy đủ cái tên tuổi rồi này, thì cái cuối cùng của họ là cái gì? Là cái niềm tin tôn giáo. Cho nên cái niềm tin tôn giáo nó rất là quan trọng đối với con người đó. Do vậy là cái giờ đây đó, mặc dù là nói như vậy, nhưng mà cái lớp trẻ cũng trở về tôn giáo rất là nhiều. Bởi vì họ thấy rằng họ càng, bởi vì thế giới ngày hôm nay đó được mở rộng bằng internet, bằng khoa học kỹ thuật, và cho con người mở mang cái kiến thức ra, và họ nhìn nhận rằng cái đạo Phật có thể cống hiến gì được cho cái cuộc đời, và có thể giúp được họ an tâm trong khi họ bị stress out ở giữa xã hội, về công ăn việc làm, về những cái đối chọi về giữa đời. Do vậy là lớp trẻ họ cũng có thể bắt đầu á, là cái lớp trẻ, cái lứa tuổi trên 30, 40, 45, 50, giờ cái lớp đó đi chùa và đi làm lễ và đi cầu nguyện rất là nhiều, và cố gắng học giáo lý rất là nhiều.
Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với Đại Đức Thích Pháp Chơn, là trụ trì của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liệu Quán và là Chủ tịch của Hội Thiện nguyện ICAN, về vấn đề xây dựng nền tảng tâm linh. Mình rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị, và mọi đóng góp ý kiến xin gọi về cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh ở số 408-509-8025, 509-8025. Dạ thưa thầy, con muốn trở lại cái câu mà thầy mới vừa nói đó, là tuổi 30-40 họ bắt đầu họ tìm đến với tôn giáo. Nếu mà như vậy thì từ những cái năm mà đầu đời đó thầy, mình cha mẹ mà muốn xây dựng nền tảng tâm linh cho con thì phải nên làm những cái việc gì, và phải nên lưu tâm những cái việc gì, những việc gì thầy thấy là không nên làm mà thầy thấy là nhiều người vấp phải.
Nếu mình muốn dạy con mình đó, những bà mẹ hay ông cha đó muốn dạy con mình đó, dạy con mình về tâm linh đó, thì mình phải cần có cái đời sống tâm linh vững mạnh.
Bản thân mình. Dạ.
Bản thân mình phải có cái niềm tin tâm linh vững mạnh.
Dạ.
Mà cái tâm linh này đó, cái đòi hỏi thứ nhất đó là cha mẹ để mà dạy con đó, là cái lòng vị tha, lòng vì người. Rồi thứ hai nữa đó là cái nụ cười của cha mẹ. Và thứ ba nữa đó là cái thực hành về tâm linh của ba mẹ. Chẳng hạn như là một buổi sáng nhìn thấy con, cha mẹ có thể nở cái nụ cười về con, rồi có thể hy sinh vì con. Thật ra ba mẹ nào cũng hy sinh vì con, nhưng mà mình muốn dạy cho con mình đó có một cái đức vị tha. Bởi vì cái đức vị tha rất là quan trọng. Cái nụ cười đối với tuổi trẻ cũng rất là quan trọng. Và quý vị phải biết rằng đó là bản chất của trẻ con á là nhân chi sơ tánh bản thiện mà. Cái đứa con nó hồn nhiên lắm, nó rất là trẻ trung, nó không có một cái suy tư, một cái khi mà nó không có một cái gọi là cái gì mà gọi là ganh ghét đố kỵ gì ở trong đầu. Tư tưởng của các em là rất là tự nhiên. Cho nên á, cái tự nhiên của cha mẹ, cái đời sống vị tha, cái lòng khoan hỷ của cha mẹ nó tác dụng vào cái đời sống tâm linh của con rất là nhiều. Những cái người cha người mẹ nào có những cái khuôn mặt vui cười hiền từ, những đứa con nó sẽ học theo cái đó. Cha mẹ nào có cái lòng thương yêu rất là nhiều đó, thì người con nó cũng học theo cái lòng thương yêu như vậy. Người cha mẹ nào biết đi đến nhà thờ, biết đi đến chùa, con cái cũng sẽ theo bước chân của cha mẹ như vậy. Và đời sống ở trong nhà, cha mẹ phải cần có cái sự hòa thuận với nhau, là đừng bao giờ có một cái sự gây tranh cãi giữa cha mẹ với nhau. Bởi vì trẻ con nó luôn luôn gọi là mang một cái là lên cái behavior của người lớn, học cái thái độ của người lớn, thì nó học hỏi như vậy. Cho nên nếu mà cái mình chưa có một cái tôn giáo nào, cái niềm tin nào để cho mình đi vào để niềm tin đó, thì theo tôi nghĩ rằng đó, thì mình nên có, thứ nhất là nên có tính vị tha, hãy nên sống một đời sống gọi là cởi mở, hoan hỷ và một cái tinh thần bao dung độ lượng. Thì những cái đó sẽ giúp cho những đứa trẻ đầu đời đó, và hơn nữa là những bà mẹ ông cha cần có những cái nụ cười cho con. Bởi vì con á, nó rất cần những cái nụ cười đó, và nụ cười rất là hoan hỷ của mình đó, nó tác động vào trong cái tâm tư của người con rất là nhiều. Rồi nếu mà bà mẹ nào có cái cơ hội mà mình đã thực tập cái niềm tin tôn giáo nào rồi đó, thì mình hãy hướng dẫn cho con mình tập từ từ, mở một đêm mở ra những cái trang sách nói về cái tình thương của Đức Phật hay là vị Chúa đối với là một con vật, rồi cái tình thương của Đức Phật tế độ cho một người đồng cùng, hay là một cái tình con hưu con nai nó quỳ xuống để lạy Phật, dâng hoa lên cúng Phật. Cho nên có một cái bà mẹ Mỹ, họ dạy con bằng tâm linh như thế này. Họ dạy con một buổi sáng như vậy đó, là họ biết con của họ đó ăn hai cái bánh quy, thì họ mới là đem hai cái bánh quy đó, trước khi cho đứa con ăn á, nói con lên cúng Phật đi, đem hai cái bánh quy đó lên cúng Phật. Khi họ cúng Phật trên dĩa rồi đó, thì bà mẹ đó, con xin Phật cho con một cái đó. Thì đứa con nó trở thành thói quen. Khi bà mẹ dạy như vậy đó, thì trong đạo Phật có cái công đức cúng dường đó, mà cúng dường cho Đức Phật đó, là một cái công đức rất lớn. Không phải là nó công đức trong hiện tại, mà nó có cái công đức trong tương lai nữa. Về cái mặt tâm lý đó, thì theo chúng tôi nghĩ đó, một ngày mà nếu mà nhìn lên cái hình ảnh của một Đức Phật, lòng từ bi rạng rỡ trên khuôn mặt của Ngài, không có một cái chút giận hờn đau khổ như vậy đó, mỗi ngày em được nhìn cái hình tượng của một Đức Phật hiện tượng như vậy, thì cái hình tượng của Đức Phật nó thấm vào ở trong em. Và thứ hai nữa là khi em dâng lên cái bánh để mà cúng dường như vậy đó, thì cũng lúc đó em có cái lòng trang trải ra,
chia sẻ
ra. Chính đó là những cái gì mà giúp cho đứa trẻ con đó nó có đời sống tâm linh, chứ phải là một cái giáo lý nào cao tột hết. Đó là một sự thực đó.
Còn vấn đề mà đưa con em lên chùa thì như thế nào thưa thầy? Thí dụ như có nhiều bà mẹ sợ dắt con mình lên chùa mà nó còn nhỏ quá thì nó chạy phá lung tung, không có nghiêm trang, rồi bị tổ lỗi này kia kia nọ, thì như vậy thì thầy nghĩ như thế nào?
Cái hình ảnh của một ngôi chùa đó là một hình ảnh của cộng đồng, một cái hình ảnh của một ngôi nhà tâm linh. Cho nên quan niệm của các vị thầy khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà riêng tôi đó, con cái cứ đưa nó lên chùa. Có những em khi lên chùa ở đây đó, nó tới nó rờ nơi mặt của Phật này, nó cầm chuông, nó đánh, nó thịnh này, nó cầm mỏ, nó thịnh này. Thì ở Việt Nam á, theo cái quan niệm của mình á, con đừng có làm về mà khổ, con đừng có làm về mà tội. Cái đó, quan niệm đó, quan niệm rất khó khăn cho trẻ con. Bởi vì theo tâm lý của trẻ con bên này á, nó có thương nó mới tới gần. Và cái sự tới gần đó tạo cho nên cái tình cảm, cái gần gũi. Cho nên đối với tôi đó, khi mà trẻ con mà tới mà nó ôm được Phật, nó rờ trên tay, trên má Phật, hay nó thịnh tiếng chuông tiếng mọc, tôi rất là mừng và tôi không la nó. Có những em á, nó tới nó rờ trên đầu thầy, nó vậy đó, nó cặp kè thầy, nhưng mà thầy cũng không có la nó. Bởi vì sao? Giống như quý vị có con cái ở nhà đó, nếu con cái của quý vị đó mà nó còn tới, nó ngồi bên cạnh mình, nó còn tới, nó xoa đầu mình, nó còn tới ôm mình, là mình thấy rằng nó đang còn gần gũi với mình. Quý vị sẽ thấy á, là khi nó bắt đầu lên middle school á, bắt đầu phòng nó đi học về,
tuổi dậy thì
phòng nó đóng cửa rồi, và quý vị còn muốn cố gắng mà giữ nó để ngồi nói chuyện á, cũng không được. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với một vị người đến đây, tại sao anh không dẫn mấy đứa con đi chơi, đi vacation nói. Tôi thấy hồi nhỏ á, thì nó còn đi, giờ nó lớn lên rồi đó, kêu nó đi nó không đi nữa, mua vé cho nó đi không đi nữa. Thì như vậy đó, mình cũng tạo cho các khi đưa các em về chùa để tập cho các em có cái thói quen, và đừng có bao giờ nói rằng là đừng có làm cái đó mà tội lỗi, đừng có làm cái kia mà tội lỗi. Hãy dạy cho các em như thế này, tội lỗi là gì? Là cái gì làm đau khổ cho người khác. Có nghĩa là vì cái lời nói của các em, đừng bao giờ đó mà nói cái lời gì không phải sự thật, người xấu bạn, đó là tội lỗi. Nên dạy như vậy. Chắc hằng đâu có cái lỗi gì nếu mà nó tới nó ôm Phật hay là nó thịnh tiếng chuông, không phải là tội lỗi. Mà tội lỗi là hành động của em nghĩ xấu đến người khác, lời nói của em nói xấu đến người khác, và cái tư tưởng của em nghĩ xấu tới người khác, đó mới chính là tội lỗi. Bởi vì cái tội lỗi là cái gì? Là những gì sẽ là tác hại đến cái sự đau khổ của người khác, và rồi nó sẽ tác hại đến cái đau khổ của chính em. Khi các em đi đến chùa, vào chùa cứ cho nó chơi dần cho nó thoải mái. Tôi rất là vui khi thấy các em tới chùa mà nó chạy dần, nó chơi, hay là nó đi vào trong chánh điện, nó thịnh chuông thịnh mỏ, đó để nó gần gũi với đời sống tâm linh. Đó là như vậy. Trung tâm Liệu Quảng đó, thường thường hàng năm đó có tổ chức cái ngày gọi là cái ngày Vesak đây, cái ngày lễ Phật Đản. Thay vì là cái ngày lễ có thể thực hiện ở trong ngôi chùa, nhưng mà ngôi chùa vì cái hoàn cảnh của cái ngôi chùa đó cái rất là nhỏ hẹp, và khi mà các cái vị lớn tuổi họ đi vào trong chánh điện rồi thì các em không còn vào nữa. Cho nên hàng năm đó là Trung tâm Liệu Quảng với sự gọi là giúp đỡ của cái hội thiện nguyện ICAN đó, đã tổ chức một cái ngày lễ hồi Vesak ở tại một cái nơi công cộng, và nơi đó có một cái khung cảnh rất là lớn và thoáng, thì để cho các em đến. Và các em đến là gì? Thứ nhất là có cơ hội để các em tiếp xúc với cộng đồng. Thứ hai nữa đó là các em hạnh diện với là các em đó, các em cũng kể cái tôn giáo mà cha mẹ của các em đi theo đó cũng có những cái hình thức rất là vui, rất là tươi mát, chứ không phải là chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật không à. Đó, cho nên cái ngày lễ hồi Vesak đó có những cái chương trình hoạt động của trẻ em, như là các em rước Phật này, dâng hoa cúng Phật này, rồi các em cầm đèn cầm sĩ, như là một cái chương trình sinh hoạt lớn để mà cho các em về đó. Rồi các cái trò chơi cho các em này, các em được lên hát này. Và cái hình ảnh của một cái ngày lễ hội, cái ngày đản sanh của Đức Phật á, họ đưa vào trong cái tâm tư em đó. Thì đó là một cái cách để cho mình hướng dẫn trẻ con đi vào cái con đường của đời sống tâm linh.
Vì thời gian có hạn, Quyên xin phép được tạm dừng nơi đây, và xin hẹn quý vị vào chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của buổi nói chuyện với Đại Đức Thích Pháp Chơn về vấn đề xây dựng nền tảng tâm linh từ góc nhìn của Phật giáo. Trước khi dứt lời, Quyên xin được nhắc nhở quý vị là vào ngày 4 tháng 5 năm 2008 tại Children Discovery Museum sẽ có một sinh hoạt rất là vui cho các em, gọi là My First Circus, tức là gánh xiếc nhỏ đầu tiên của em, cho các em nhỏ rất là vui và cả ngày luôn, và các em thì là vào cửa miễn phí. Quy nghĩ là người lớn thì có thể là chúng ta phải trả tiền 7-8 đồng gì đó, nhưng mà xin mời quý vị hướng dẫn con em đến chơi, tại vì đó là một trong những sinh hoạt rất là vui trong năm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non từ